Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 11 tháng 6, năm 2020, gồm có những nội dung sau. Mở đầu là tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối, nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc với Vatican Media. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình và sau cùng là mục hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican: Đức Thánh Cha lập quỹ Chúa Giêsu lao động giúp các công nhân viên. Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập ngân quỹ Chúa Giêsu lao động để giúp đỡ các công nhân viên bị thiệt hại vì đại dịch COVID-19. Ngài đóng góp 1 triệu euro và mời gọi các linh mục cũng như những người quảng đại góp vào ngân quỹ này để giúp đỡ các công nhân viên gặp khó khăn, các lao động công nghiệp hoặc nhất thời, những người có hợp đồng hữu hạn hoặc được gia hạn, những người tập nghề, các người giúp việc trong các gia đình, các tiểu doanh nhân, các công nhân độc lập, nhiều người cha, người mẹ gia đình bị thương tổn nhất đang chiến đấu để đảm bảo những điều thiết yếu cho con cái. Đức Thánh Cha cũng viết trong thư gửi Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma, công bố hôm 9 tháng 6 rằng, trong tư cách là giám mục Roma, tôi quyết định thiết lập trong giáo phận ngân quỹ Chúa Giêsu lao động, để nhắc nhớ phẩm giá lao công với ngân khoản ban đầu là 1 triệu euro dành cho Caritas giáo phận. Ngân quỹ này vốn là một dấu chỉ có khả năng kêu gọi tất cả những người thiện chí muốn trao tặng một cử chỉ cụ thể, bao gồm những người đang tìm kiếm an ủi, hy vọng và sự nhìn nhận các quyền của mình. Vì thế, tôi mời gọi tất cả các tổ chức và các công dân hãy quảng đại chia sẻ những gì họ có trong thời kỳ đặc biệt, đầy nhu cầu hiện nay. Tôi ngỏ lời với tâm hồn tốt lành của mọi người Roma, khuyên họ nhận thức rằng, trong lúc này, nếu chỉ chia sẻ điều thừa thãi thì không đủ. Tôi muốn nhìn thấy trong thành của Roma chúng ta, tình liên đới tươi nở, tình liên đới ở cửa bên cạnh, ở những hành động nhắc nhớ, thái độ của năm thánh, trong đó các món nợ được tha, bãi bỏ các tranh chấp, yêu cầu con nợ trả theo khả năng của họ, chứ không phải theo thị trường. Tôi mời gọi các linh mục trong giáo phận, chúng ta là những người đầu tiên đóng góp vào ngân quỹ này và là những người hăng say ủng hộ sự chia sẻ trong các cộng đoàn của họ. Đức Hồng Y giám quản De Donatis cho biết, ngân quỹ Chúa Giêsu lao động sẽ được chính thức giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 11 giờ sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 tới đây, tại tòa giám quản Roma. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các tín hữu gia tăng đóng góp giúp người nghèo. Các giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các tín hữu gia tăng đóng góp trực tuyến để có thể giúp đỡ những người nghèo đang tăng mạnh tại nước này vì đại dịch coronavirus. Cha Fernando Jiménez Pario Cana, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đặc trách về các vấn đề kinh tế tài chính, nói với báo Thế Giới, số ra ngày 8 tháng 6 rằng, vì bị đóng cửa trong nhiều tuần lễ vừa qua, hơn 23.000 thánh đường giáo xứ, nhà thờ chính tòa và các bảo tàng viện của giáo hội bị thất thu hơn 30 triệu euro, trong khi đó, số người nghèo gia tăng mạnh. Theo thống kê mới nhất, tại Tây Ban Nha, có 3.800.000 người thất nghiệp, 4 triệu người khác chỉ có công việc ít giờ nên chỉ lãnh được 70% lương bổng bình thường của họ. Số người nghèo tìm đến Caritas Tây Ban Nha để xin giúp đỡ trong những tháng vừa qua tăng gấp 3. Để có thể tiếp tục giúp đỡ những người túng thiếu, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã phát động chiến dịch lạc quyên trực tuyến, với khoảng 241.500 người bị coronavirus và hơn 27.000 người chết. Tây Ban Nha thuộc vào số những nước bị đại dịch COVID-19 nặng nhất. Hồi cuối tuần qua, Hội đồng Giám mục Pháp cũng phát động chiến dịch lạc quyên đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu của giáo hội vì coronavirus. Tin Vatican. Tổng thống Ukraine điện thoại cho Đức Thánh Cha. Hôm mùng 7 tháng 6, Tổ chức Pro Oriente về các giáo hội đông phương có trụ sở ở Viên, bên Áo đưa tin, Tổng thống Ukraine, ông Vladimir Zelensky, đã điện thoại cho Đức Thánh Cha Francisco hôm mùng 5 tháng 6 trước đó, xin ngài can thiệp, giúp trả tự do cho tất cả các tù nhân can dự cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Từ nhiều năm nay, ở miền đông Ukraine, giáp giới Nga, ở trong tình trạng chiến tranh với quân đội Ukraine và các lực lượng gốc Nga đòi ly khai khỏi Ukraine, đã có hơn 10.000 người thiệt mạng trong những năm chiến tranh. Tin của tổ chức Pro Oriente trích thuật phủ tổng thống ở Kiev cho biết, trong cuộc điện đàm, tổng thống Zelensky tái khẳng định rằng chính phủ Ukraine dấn thân tìm kiếm giải pháp ôn hòa cho cuộc xung đột tại miền đông nước này. Ngoài ra, tổng thống cũng tái mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Ukraine. Lời mời này ông đã ngỏ với ngài trong buổi tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 2 năm nay. Ông cũng trình bày với Đức Thánh Cha về nỗ lực của chính quyền Ukraine bài trừ đại dịch COVID-19, cũng như sự cộng tác nhân đạo của Tổ chức Bác Ái Công Giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tổ chức này đã phát động hai sáng kiến, ví dụ cung cấp các khẩu trang và các dụng cụ y khoa khác như găng tay cho 2.800 linh mục công giáo Ukraine nghỉ lễ đông phương và hơn 700 linh mục công giáo nghỉ lễ Latin, cũng như cho nhiều đan sĩ nam nữ công giáo thuộc cả hai nghi lễ tại nước này. Tiếp đến là chương trình đặc biệt dành cho 24 đan viện tại giáo phận Demelec Podolsky trong việc hỗ trợ các giáo xứ, viện cô nhi và nhà thương từ đầu đại dịch COVID-19. Vì những vấn đề khó khăn trong hệ thống y tế của Ukraine, nhiều bệnh nhân phải mang thuốc men và các vật dụng y khoa đến nhà thương, kể cả các khẩu trang, thuốc khử trùng, găng tay. Giá các vật liệu này tăng gấp 10 lần so với thời kỳ bình thường. Tin Viên Áo Quốc. Những người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ở Áo phá hoại chủng viện. Linh mục giám đốc đại chủng viện ở thành phố Viên, thủ đô Áo, Sevicek Starester, đệ đơn kiện một số người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc đã phá hoại các bức tường đại chủng viện, bôi bẩn và làm hư hại. Chủng viện này là nơi đào tạo các linh mục tương lai cho ba giáo phận Viên, Enzensplatz và Sachsen-Bauenstein. Cuộc biểu tình này có khẩu hiệu là mạng sống người da đen quan trọng, hưởng ứng các cuộc biểu tình tương tự tại Mỹ và nhiều nơi khác, để phản đối vụ một người da đen ở thành phố Minneapolis, Hoa Kỳ, bị giết chết hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chattarester gửi thư tới nữ ký giả Aimon Kim Sasha, người đại diện ban tổ chức cuộc biểu tình để phản đối hành động phá hoại đại chủng viện, bất chấp những giá trị mà đoàn người biểu tình hô hào qua các loa phóng thanh trong khi biểu tình. Ban giám đốc đại chủng viện quyết định không bỏ qua vụ này với tất cả bằng chứng thu hình được. Trong các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tương tự tại Mỹ, cũng có nhiều thánh đường công giáo tại 6 tiểu bang bị xúc phạm, đập phá hoặc làm hư hại. Tin Bahrain, Đức cha Hinder lại coi sóc công giáo toàn bán đảo Arabia. Đức cha Paul Hinder, 78 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, lại coi sóc các tín hữu công giáo toàn bán đảo Arabia, sau khi Đức cha Camilo Paglin, đại diện tông tòa Bắc Arabia qua đời hồi trung tuần tháng 4. Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Paul Hinder làm giám quản tông tòa hạt đại diện tông tòa Bắc Arabia, gồm các nước Bahrain, Qatar, Ả Rập Saudi và Kuwait. Trước đây, Đức cha Hinder coi sóc các tín hữu công giáo toàn bán đảo Ả Rập, nhưng năm 2011, Tòa Thánh chia giáo miền này thành hai, ủy cho Đức cha Palin coi sóc miền Bắc với 2.500.000 tín hữu công giáo và Đức cha Paul Hinder coi sóc miền Nam bán đảo này, gồm Liên minh Emirati, Oman và Yemen, gồm hơn 1.000.000 tín hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Thụy Sĩ, Đức cha Paul Hinder cho biết, Ngài hy vọng cuộc giới nghiêm vì coronavirus tại các nước ở bán đảo Ả Rập sớm được thu hồi, để Ngài có thể viếng thăm trong mùa hè này tất cả các cộng đoàn công giáo thuộc quyền tại bán đảo Ả Rập, ít là viếng thăm vắn tắt. Đức cha cho biết, cuộc khủng hoảng coronavirus đã tạo nên nhiều hậu quả tiêu cực trên các cộng đoàn công giáo thuộc bán đảo Ả Rập, vì phần lớn các tín hữu tại đây là các công nhân di dân, đặc biệt là người Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Nepal, Syria và một số nước Âu Châu. Nhiều người bị mất công ăn việc làm vì đại dịch. Tình trạng này có nghĩa là họ phải trở về nước hoặc di cư đến một nước khác để xây dựng tương lai mới. Hiện thời, Đức cha Hinder và các linh mục thuộc quyền cố gắng giúp đỡ các tín hữu, củng cố họ trong đức tin và tìm cách nâng đỡ họ về vật chất theo khả năng, ít là trong khi họ chờ đợi các chuyến bay hồi hương. Hai hạt đại diện tông tòa Bắc và Nam Arabia có diện tích rộng 3 triệu cây số vuông, thuộc vào hàng giáo miền lớn nhất thế giới với khoảng 3 triệu rưỡi tín hữu công giáo, nhưng chỉ có khoảng 120 linh mục săn sóc mục vụ. Tự do tôn giáo tại một vài nước rất bị hạn chế như tại Ả Rập Saudi. Tại Bahrain, Đức cha Hinder sẽ cố gắng hoàn thành công trình xây cất nhà thờ chính tòa địa phương do Đức cha Pavin khởi xướng, nhưng đang ở trong tình trạng dở dang. Tin Ethiopia, các vị lãnh đạo tôn giáo lên án bạo lực cảnh sát. Hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6 vừa qua, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Nam Phi đã lên án các hành vi bạo lực mới đây của lực lượng cảnh sát tại nước này. Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô, Giám mục Malusi Mumkwana thuộc Giáo hội Anh giáo Ethiopia nói rằng, trong những ngày dưới chế độ Apartheid và khi thấy tình trạng của ông George Floyd ở Minneapolis, Hoa Kỳ, chúng tôi có cảm tưởng đã trải qua tình cảnh tương tự tại đây. Qua các hoạt động phản đối, chúng tôi muốn nói lên lập trường chống lại những bạo lực của cảnh sát và quân đội, đồng thời đòi hỏi tinh thần trách nhiệm nhiều hơn và công lý cho các gia đình của các nạn nhân. Chúng tôi cũng muốn cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân nạn kỳ thị chủng tộc và bạo lực tại Mỹ. Trong 9 tuần lễ bị phong tỏa vừa qua vì coronavirus, tại Nam Phi thường có những vụ bạo hành do cảnh sát và quân đội gây ra. Đã có ít nhất 12 người bị các lực lượng an ninh của Nam Phi giết chết. Cái chết của ông Colin Khosa ở trong khu phố nghèo ở Alexandria đã thu hút sự chú ý đặc biệt ở Nam Phi. Ông bị giết trong một cuộc tấn công của quân đội. Các nhân viên điều tra nội bộ của các lực lượng an ninh quân đội, gọi tắt SAN, đã loại bỏ mọi trách nhiệm và tội lỗi của binh sĩ trong cuộc tấn công. Luật sư của gia đình ông Khosa gọi kết quả cuộc điều tra này là một điều ô nhục. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Nam Phi bày tỏ âu lo vì diễn biến vụ này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc với Vatican Media. Quý vị và các bạn thân mến, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, tiếp tục trả lời phỏng vấn với ông Andrea Monda, chủ bút nhật báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, về các sự kiện và vấn đề liên quan đến tình hình trên thế giới như sau. Về Cơ quan Y tế Thế giới WHO, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng, chúng tôi đã đưa ra kế hoạch đáp ứng nhân đạo hoàn cầu trị giá 7,6 tỷ đô la Mỹ dành cho những dân số dễ bị tổn thương nhất, trong đó có người tị nạn và những người di tản trong nước. Cho đến nay, những người quảng đại đã đóng góp cho quỹ này được 1 tỷ đô la Mỹ, và tôi tiếp tục vận động để quỹ này được tài trợ trọn vẹn. Các nhóm của chúng tôi tại các quốc gia đang phối hợp với các chính phủ sở tại để vận động gây quỹ, hòng trợ giúp các ngành y tế, yểm trợ các biện pháp kinh tế và xã hội, từ an toàn thực phẩm cho tới việc học tại nhà và chuyển ngân hàng cũng như nhiều nhu cầu khác. Các chiến dịch hòa bình của chúng tôi vẫn tiếp tục thi hành các sứ mệnh bảo vệ quan trọng của họ để hỗ trợ hòa bình và các diễn trình dân chủ. Các mạng lưới phân phối của Liên Hiệp Quốc đã được đặt dưới sự sử dụng của các nước đang phát triển, với hàng triệu bộ thử nghiệm, máy thở và mặt nạ giải phẫu, này đã tới tay hơn 100 quốc gia. Chúng tôi đã thiết lập các chuyến bay liên đới để đem thêm nhiều tiếp liệu và nhân viên cho hàng chục nước ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Và ngay từ đầu, tôi đã huy động tài chuyên môn bên trong toàn bộ gia đình Liên Hiệp Quốc đề xuất bạn một loạt tường trình và hướng dẫn chính sách, cung cấp các phân tích và tư vấn, để có được một đáp ứng hữu hiệu có phối hợp của cộng đồng quốc tế. Trả lời câu hỏi về tín nhiệm của người ta đối với định chế quốc tế, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, việc hợp tác và đóng góp của mọi quốc gia, kể cả những quốc gia hùng mạnh nhất, là điều chủ yếu không những đối với cuộc chiến chống COVID-19, mà còn để giải quyết các thách thức hòa bình và an ninh đang đặt ra cho chúng ta. Điều cũng chủ yếu là giúp tạo ra các điều kiện cho việc phục hồi hữu hiệu ở các nước đang phát triển và đã phát triển. Virus đã chứng tỏ tính mong manh hoàn cầu của chúng ta, và tính mong manh này không giới hạn ở các hệ thống y tế. Nó ảnh hưởng đến mọi phạm vi của thế giới và các định chế của chúng ta. Tính mong manh trong các cố gắng hoàn cầu có phối hợp đã được làm nổi bật bởi đáp ứng thất bại của chúng ta đối với cuộc khủng hoảng khí hậu, bởi nguy cơ tràn lan vũ khí hạt nhân mỗi ngày một gia tăng, bởi sự bất lực của chúng ta trong việc cùng nhau điều hòa mạng lưới. Đại dịch nên là tiếng chuông cảnh tỉnh. Các đe dọa giết người khắp hoàn cầu đòi chúng ta phải có sự đoàn kết và liên đới mới. Vaccine vũ khí thống trị. Tiếp đó được hỏi về xu hướng, một số nước mưu toan dùng việc chế tạo vaccine chống COVID-19 làm vũ khí thống trị. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho hay, trong một thế giới có tính quốc tế, không ai trong chúng ta an toàn trừ khi mọi người chúng ta an toàn. Tóm lại, đó là sứ điệp của tôi khi phát động hành động tăng tốc, tức việc hợp tác hoàn cầu để tăng tốc việc khai triển, sản xuất và phân phối công bằng các phương tiện chẩn đoán và điều trị, và vaccine chống COVID-19. Phải coi việc này như một thiện ích công cộng hoàn cầu, không phải vaccine cho một nước hay một vùng hay một nửa thế giới, mà là một vaccine điều trị vừa túi tiền, an toàn, hữu hiệu, dễ quản trị và có sẵn cho mọi người, mọi nơi. Vaccine này phải là vaccine của người dân. Bất bình đẳng. Làm thế nào tránh được cảnh nước hẹn nhất, nước hẹn nhì trong cuộc chiến chống COVID-19? Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng, trận đại dịch này đang cho thấy nhiều bất bình đẳng ở khắp nơi. Bất bình đẳng kinh tế, không cập nhật đồng đều các dịch vụ y tế và nhiều phương tiện khác. Còn số người nghèo có thể tăng thêm 500 triệu, lần gia tăng đầu tiên trong 3 thập niên qua. Chúng ta không thể để việc này xảy ra, và đây là lý do tôi tiếp tục cổ động một gói viện trợ hoàn cầu có thể lên tới 10% nền kinh tế thế giới. Các nước đã phát triển hơn hết có thể làm việc đó bằng các tài nguyên của chính họ, và một số đã bắt đầu thi hành các biện pháp này. Nhưng các nước đang phát triển cần sự hỗ trợ lớn lao và khẩn cấp. Quỹ tiền tệ quốc tế đã chấp nhận việc tài trợ khẩn cấp cho một nhóm đầu tiên các nước đang phát triển. Ngân hàng Thế giới đã cho thấy, với các tài nguyên mới và hiện có, họ có thể cung cấp 160 tỷ tài trợ trong 15 năm tới. Nhóm G20 cũng đồng ý ngưng trả nợ cho các nước nghèo hơn cả. Tôi hoàn toàn đánh giá cao các biện pháp ấy nhằm bảo vệ người ta, việc làm và gia tăng phát triển. Nhưng ngay cả việc này vẫn chưa đủ, và điều quan trọng là phải xem xét các biện pháp phụ trội kể cả tha nợ, tránh các cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài. Viễn ảnh tương lai. Sau hết, khi được hỏi về tương lai Liên Hiệp Quốc sau khi đại dịch qua đi, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, việc phục hồi sau đại dịch đem lại nhiều cơ hội để lái thế giới vào nẻo đường an toàn hơn, lành mạnh hơn, vững bền hơn, và bao gồm nhiều hơn. Các bất bình đẳng và hố phân cách trong việc bảo vệ xã hội từng bị xuất đầu lộ diện lâu nay cần được giải quyết. Chúng ta cũng sẽ có cơ hội đặt vấn đề bất bình đẳng của phụ nữ và phái tính lên hàng đầu, giúp tạo nên sự co giãn đủ để chống lại các cú sốc trong tương lai. Việc phục hồi trên cần phải đi song song với các hành động liên quan đến khí hậu. Tôi vốn đang kêu gọi các chính phủ phải bảo đảm rằng, các khoản chi để phục hồi nền kinh tế nên được dùng để đầu tư vào tương lai, chứ không phải vào quá khứ. Tiền của người trả thuế nên được sử dụng để tăng tốc việc phi carbon hóa mọi khía cạnh của nền kinh tế chúng ta và dành ưu tiên cho việc tạo ra các việc làm xanh. Này là lúc phải đặt giá lên carbon, và các tác nhân gây ô nhiễm phải trả giá cho việc họ gây ô nhiễm. Các định chế tài chính và các nhà đầu tư phải xem xét đầy đủ nguy cơ gây ra cho khí hậu. Khuôn mẫu của chúng ta vẫn là các mục tiêu phát triển bền vững, và thỏa ước Paris về việc thay đổi khí hậu. Này là lúc phải cương quyết đánh bại COVID-19 và thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này bằng cách xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Can đảm là sống lương thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong bài phóng sự có tựa đề Du Đảng, được đăng trong quyển tập Trước vành móng ngựa, nhà văn Hoàng Đạo thuộc nhóm tự lực văn đoàn đã ghi lại cái lối xử tội chớp nhoáng của những quan lớn cầm cán cân công lý dưới thời Pháp thuộc. Bị cáo thứ nhất là một người kéo xe bò thuê, không đủ ăn. Quan tòa chỉ nghe qua loa như thế đã tuyên phạt 3 tháng 1 ngày nhà pha. Bị cáo thứ hai làm cu li, thất nghiệp từ 1 tháng qua. Vừa nghe xong, quan tòa cũng lập lại một bản án như bị cáo thứ nhất, 3 tháng 1 ngày nhà pha. Bị cáo thứ ba làm nghề rửa nứa, vì thất nghiệp cho nên cũng bị tuyên phạt 3 tháng 1 ngày nhà pha. Công thức này cứ bổ xuống trên các bị cáo mà không cần có một lời biện luận nào. Trong cuộc sống, lắm lúc chúng ta cũng ngồi trên ghế quan tòa để xét xử người khác như thế. Những lời kết án của chúng ta có khi vô căn cứ hoặc chỉ được đưa ra vì thành kiến. Riêng các bậc làm cha mẹ lại có nhiều cơ hội để xét xử con cái hơn. Nhưng lắm khi, tội trạng và hình phạt lại không cân xứng với nhau. Một cái tát tay, những lần roi, những bữa nhịn quà hay tiền túi, thường là những hình phạt không tương xứng với lỗi phạm của đứa con. Đặc biệt trong cách xử lý về tội ăn cắp của đứa con, cha mẹ thường thiếu công bình, sự nhẫn nại và cảm thông. Dĩ nhiên, tỏ ra nghiêm khắc khi con cái vướng vào tật ăn cắp là điều hợp lý, bởi vì không có gì xấu bằng ăn cắp. Người Tây Phương đã có lý khi nói, nhỏ ăn cắp 1 quả trứng, lớn trộm 1 con bò. Nếu không sửa đổi, thói quen ăn cắp sẽ biến thành tội phạm. Dạy con từ thuở còn thơ, cha mẹ nên dạy con biết sống lương thiện và tôn trọng quyền sở hữu của người khác ngay từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, để dạy cho con biết sống lương thiện và tôn trọng của cải của người khác, thì trước hết, cha mẹ cần phải tìm hiểu những nguyên nhân nào khiến con cái vướng phải tật ăn cắp. Theo các chuyên gia tâm lý, mới 2 tuổi, đứa trẻ đã có thể phân biệt được vật nào của ai và vật nào của nó. Nó cũng có thể chú ý đến tiền bạc, mặc dù chưa hiểu được công dụng của tiền bạc. Khoảng 5 tuổi, đứa trẻ đã có ý niệm về quyền sở hữu. Ở tuổi này, đứa trẻ đã ý thức được rằng Nó có những đồ chơi riêng của nó, thuộc về nó. Nó có quyền cho ai mượn chơi hay chơi chung với nó là tùy nó. Lên 6, đứa trẻ đã bắt đầu có nhiều ham muốn. Lắm lúc nó lấy bất cứ những gì nó thích, mà không cần biết những thứ ấy thuộc về ai. 8 tuổi, đứa trẻ đã có điều mà chúng ta gọi là trí khôn. Nó đã biết ham muốn đổi chác, danh dụm, cất giữ riêng, nhưng vẫn chưa biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Nó đã bắt đầu tham tiền của như người lớn. Nhưng phải lên 9 tuổi, đứa trẻ mới có ý niệm rõ rệt về quyền sở hữu của mình và của người khác. Như vậy, khi đứa trẻ chưa có ý niệm và ý thức rõ rệt về quyền sở hữu, thì tất nhiên cha mẹ không nên kết tội chúng mỗi khi chúng lấy của người khác. Cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao con cái ăn cắp của người khác. Trước hết, một trong những lý do quan trọng khiến trẻ con ăn cắp là vì chúng thiếu tình thương và sự âu yếm của cha mẹ. Nhiều đứa trẻ chỉ mắc tật ăn cắp sau khi có đứa em. Dường như nó có cảm tưởng rằng em nhỏ của nó đã cướp đi một phần tình thương của cha mẹ dành cho nó. Tự trung, chính do sự ganh tị mà đứa trẻ có thể rơi vào tật ăn cắp. Nhưng không riêng gì sự chào đời của một đứa em, mà ngay cả sự săn sóc mà cha mẹ dành cho một súc vật nuôi trong nhà, cũng có thể khiến đứa trẻ cảm thấy bị mất đi một phần tình thương, cho nên tìm cách bù đắp lại bằng hành động ăn cắp. Nói chung, chính vì cảm thấy thiếu tình thương của cha mẹ, mà đứa con có thể mắc phải tật ăn cắp. Một số trẻ con ăn cắp đồ trong nhà và đem cho các bạn. Đây chưa hẳn là thể hiện của tính vị tha hay lòng quảng đại. Rất có thể, qua hành động này, đứa trẻ chỉ muốn chứng minh cho bạn bè nó thấy rằng nó đã là người lớn, độc lập, có quyền sử dụng mọi đồ vật trong nhà. Cũng có thể, chính vì thiếu tình thương trong gia đình mà đứa trẻ muốn tìm sự bù đắp từ bên ngoài. Có khi, đứa trẻ ăn cắp để trả thù người lớn, vì không có lỗi mà bị phạt, hoặc không có tật xấu mà bị nghi oan và khinh rẻ. Ngoài ra, các chuyên gia tâm lý cũng khám phá được một nguyên nhân khác khiến trẻ con ăn cắp. Đó là chúng ăn cắp để tự phạt mình. Tâm lý gia André Berger kể câu chuyện một cậu bé vào một tiệm buôn lớn ăn cắp nhiều món hàng. Hành động ăn cắp lại diễn ra một cách thật vụng về, như thể nó muốn cho người chủ tiệm hay các nhân viên bắt gặp. Thì ra, trong gia đình, nó là một đứa bé hỗn láo, sắc sược, hay trả treo với cha mẹ. Nó biết như vậy là bất hiếu, lường tâm dày vò, nhưng vì tự ái hay vì một lý do nào đó, nó không muốn xin lỗi cha mẹ, mà cũng chẳng muốn đổi tánh. Chính vì thế mà nó cố tình vào tiệm để ăn cắp. Nó nghĩ rằng, chỉ khi nào bị trừng phạt, nó mới có thể an tâm vì đã chuộc được lỗi lầm. Người ta cũng khám phá ra rằng, vì ghen với anh chị em trong gia đình, vì thù oán bạn bè, vì muốn tỏ ra mình là người can đảm mà đứa trẻ ăn cắp. Cuối cùng, ảnh hưởng xấu của bạn bè và người xung quanh cũng khiến cho lương tâm của đứa trẻ dễ bị chai lì. Nó xem chuyện ăn cắp hay gian dối như chuyện bình thường trong cuộc sống. Dù vì lý do nào thúc đẩy đi nữa, ăn cắp vẫn là một điều xấu. Nó có thể phát triển thành một thói quen khiến cho lương tâm chai lì và như vậy có thể phạm những bất công to lớn. Bằng mọi cách, cha mẹ phải ngăn chặn tật xấu này ngay khi con cái còn trong tuổi thơ. Tụ trung, chính vì thiếu tình thương hay không cảm nhận được tình thương của cha mẹ mà đứa trẻ mắc phải tính ăn cắp. Do đó, liều thuốc vừa để chữa trị, vừa để ngăn ngừa tật xấu này chính là tình thương, sự cảm thông và tha thứ của cha mẹ. Hơn nữa, vẫn biết rằng cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Ảnh hưởng của cuộc sống cha mẹ đối với tính tình của con cái luôn là điều không thể chối cãi được. Nếu cha mẹ luôn sống lương thiện và luôn tỏ ra lương thiện trước mặt con cái, thì chắc chắn con cái không thể không học được cách sống ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Ơn Hùng Mạnh.
Thưa quý vị thính giả, sau ba bài về ơn kính sợ Chúa, thì bài hôm nay chúng ta bước sang ân huệ thứ hai, ơn hùng mạnh. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu từ ngữ bản chất, chân phúc liên hệ và thực hành. Từ ngữ trong bậc thang ân huệ thánh linh, cấp thứ hai là ơn hùng mạnh hoặc xin chú độ kịch toàn nhân đức cùng tên. Thực ra nhân đức này có thể chuyển sang tiếng Việt bằng nhiều từ ngữ khác nhau: hùng mạnh, mạnh bạo, bạo dạn, can đảm, dũng cảm, cùng chúng, vân vân. Nhân đức hùng mạnh. Nhân đức hùng mạnh có thể hiểu theo hai cách: tổng quát và đặc thù. Một cách tổng quát, ta cần có sức mạnh để thực hành các nhân đức, bởi vì được thi hành bất cứ nhân đức nào cũng đều cần vượt thắng những khó khăn trở ngại. Một cách đặc thù, nó ám chỉ lòng cương quyết khi hành điều tốt cam go khi đương đầu những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Sứ giáo lý hội thánh công giáo định nghĩa nhân đức hùng mạnh như sau ở số 1808: những nhân đức giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện dễ khó khăn trong đời. Nó củng cố sự quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Nó giúp chúng ta có khả năng chiến thắng sự sợ hãi, thậm chí cả sự chết, đương đầu với sự thử thách và các cuộc bất hạnh. Nó giúp chúng ta đi chỗ từ bỏ và hy sinh mạng sống để bảo vệ lẽ phải. Và các nhân đức họ hạ với hùng mạnh là độ lượng, hào hiệp, nhẫn nại, kiên trì. Nhân đức anh hùng. Trước khi đi vào chi tiết của ân huệ hùng mạnh, thiết tưởng nên nói qua khái niệm về nhân đức anh hùng, một thuật ngữ thường được sử dụng trong thủ tục phong thánh. Thuật ngữ này bắt nguồn từ triết gia Aristotle. Ông đã mở rộng ý nghĩa của từ anh hùng không chỉ giới hạn vào sự dũng cảm mà thôi, mà còn áp dụng cấp độ cao của việc thực hành các nhân đức. Trong quyển 7 của Đạo Đức Luận, Aristotle nói tới việc thực hành nhân đức bình thường và thực hành nhân đức cách anh hùng. Kẻ có nhân đức bình thường thì cứ dùng lý trí để chế ngự bản năng, còn người có nhân đức anh hùng khi nào tiến tới cấp độ toàn hảo gần tới bậc thần linh. Lý luận của Aristotle vẫn còn dựa theo lý trí tự nhiên, nghĩa là theo cả hai cấp độ thực hành nhân đức nhìn từ phía con người. Để khi nghiên cứu các nhân đức cho ánh sáng mặt khải, Thánh Thomas Aquino du nhập hai cấp độ thực hành nhân đức của Aristotle nhưng mà bí bảo nó đi. Theo Thánh Tổ mà, có hai cách thức để thực hành cái nhân đức. Cách thông thường là sức cố gắng của con người. Cách anh hùng để tác động của ơn Thánh, đặc biệt là do ơn Chúa Thánh Thần. Vì vậy, việc thực hành cái nhân đức được gọi là anh hùng, không những vì phát sinh công hiệu phi thường, mà còn vì nó do chính sức mạnh của Chúa, đến nỗi có thể nói được rằng nó là hành động của Chúa. Vì vậy, được gọi là hoàn hảo, toàn thiện. Như vậy, chúng ta thấy rằng Aristotle quan niệm nhân đức gọi là anh hùng vì nó trội vượt xuất chúng, gần sát với thần linh. Còn Thánh Thomas giải thích tính cách thần linh do nguồn gốc của nó, nghĩa là do thánh linh tác động. Quan niệm thực hành nhân đức anh hùng được đưa vào thủ tục phong thánh từ thế kỷ thứ 17, với việc xuất bản cuốn sách De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione của đức thánh cha Benedicto thứ 16. Qua đó, được thực hành các nhân đức anh hùng được định nghĩa qua ba đặc tính: dễ dàng, lanh lẹ, vui vẻ, expedite, prompte, irritabilite, nhất là khi gặp những hoàn cảnh khó khăn. Bản chất của ân hùng mạnh. Trước hết chúng ta nói qua sức mạnh của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, kế đó chúng ta sẽ nói tới ơn hùng mạnh của Thánh Linh. Trong Cựu Ước, các tín đồ ý thức rằng Thiên Chúa là sức mạnh vô biên vô định như là tảng đá. Ngài cũng có khả năng thông đạt cho các tín đồ sức mạnh của Ngài. Còn yêu mấy Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đến cứu độ quyền năng, là thể trị bảo vệ. Thánh Tin 18 câu 23. Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người. Tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người. Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức dầu thánh phong. Thánh Tin 28 câu 7, câu 7 và 8. Những ai tin vào Chúa sẽ gặp nhiều thử thách trên đời, nhưng họ được nâng đỡ nhờ sức mạnh của Thánh Linh. Nhờ được tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Các ngài khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm, đứt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ. Của những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, và được hưởng sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu roi bỏ, hơn nữa bị xiềng xích và bỏ tù. Họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết bị thương. Họ phải lưu lạc mặc áo da cừu da dê, chịu chiếu thốn bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ. Thư Vị Hebri chương 11, câu 32 cho tới 38. Thế là nói về đời sống của các tín hữu ở trong Cựu Ước. Về điểm này, tín ước cũng không khác mấy. Thật vậy, các môn đệ của Chúa Giê-xu cần được Thánh Linh ban sức mạnh, bởi vì họ không thuộc về thế gian, cho nên sẽ bị thế gian bắt bớ. Họ được chính Chúa nhắc vợ, nhắc nhở điều đó. Những ai muốn trung thành với Đức Kitô đều phải chịu được nhiều cuộc bách hại. 2 Timôthê chương 3 câu 12. Sách Khải Huyền chương 13 mô tả cuộc chiến đấu giữa những người muốn theo Chúa Kitô với những kẻ thờ lại con thú. Dĩ nhiên, cuối cùng các Kitô hữu sẽ thắng, nhưng mà trải qua những cuộc bách hại và tự đạo. Ngoài những cuộc chiến đấu với thế gian, các tín hữu còn phải chiến đấu với xác thịt và ma quỷ. Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, như là với những quyền lực thần thiên, Ephesians 6:12. Vì thế, tất cả các tín hữu cần phải liên lỉ, ngài xin sức mạnh của Thánh Linh, cầu xin cho mình cũng như cho anh chị em của mình, như Thánh Tông Đồ đã làm. Chúng ta không ngừng cầu nguyện và kêu xin Chúa cho anh em được tham tưởng thánh ý người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Cô-rô-sê 1, câu 9 và 11. Nếu sức mạnh của người Kitô hữu không nằm ở nơi mình, mà là ở nơi Chúa, thì sức mạnh tinh thần của họ sẽ tăng thêm. Xét rằng, một khi biết sức mình yếu đuối, họ chỉ nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa mà thôi. Thánh Phaolô đã nhìn nhận như vậy. Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui mừng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Bởi vì khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. 2 Côrintô chương 12 câu 9-10. Vì Đức ban sức mạnh cho tôi có thể làm tất cả. Philippe 4:13. Cũng nên xem rằng trong tân ước sức mạnh của Thiên Chúa được đồng hóa với Thánh Linh. Các tông đồ dẫn ánh sức mạnh của Thánh Linh để làm chứng danh cho tin mừng. Thánh Linh được ví như là ngón tay của Thiên Chúa. Luca 11:20. Ơn hùng mạnh. Chúng ta tạm định nghĩa ân huệ hùng mạnh như thế này. Ơn hùng mạnh là một tập quán siêu nhiên do Thánh Linh xúc đẩy, nhằm tăng cường cho linh hồn có sức mạnh thực hành cái nhân đức anh hùng, với lòng tin tưởng sắt đá sẽ vượt qua tất cả mọi gian nguy và khó khăn trên đời này. Đặc trưng của đức ơn hùng mạnh là nó không chỉ củng cố nhân đức hùng mạnh mà thôi, mà còn trợ giúp tất cả mọi nhân đức anh hùng. Trên đây chúng ta nói rằng đức hùng mạnh có thể hiểu theo nghĩa tổng quát hoặc theo nghĩa đặc thù. Khi đề cập đến ân huệ Thánh Linh, chúng ta hiểu hùng mạnh theo nghĩa tổng quát, nghĩa là bao gồm tất cả mọi nhân đức khi phải thực hành chúng tới mức anh hùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiểu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.